Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay thứ ba, ngày 8 tháng 10 năm 2019, thứ ba trong tuần thứ 27 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 10, từ câu 38 đến câu 42. Khi ấy, Đức Giêsu vào làng kia, có một người phụ nữ tên là Marta đón người vào nhà. Cô có người em gái tên là Maria. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời người dạy. Còn cô Marta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói: Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay. Chúa đáp: Marta, Marta ơi, chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá. Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi. Quý vị và các bạn thân mến, đọc bài tin mừng hôm nay, tôi cảm thấy giật mình khi thấy cô Maria ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Ngài dạy. Theo quan niệm Do Thái thời xưa, người phụ nữ không có tự do. Họ phải lệ thuộc vào đàn ông. Họ không có quyền đi học hay không được lên tiếng trong các buổi hội họp, vân vân. Nhưng Chúa Giêsu lại dạy cho cô Maria học. Hành động của Chúa có thể được coi là một hành động cách mạng, xé toạc quan niệm lúc bấy giờ, để trả lại quyền cho phụ nữ. Sách Giáo lý số 369 dạy chúng ta rằng, Thiên Chúa muốn con người bình đẳng, nhưng khác biệt nhau. Người nam và người nữ được tạo dựng, nghĩa là họ hiện hữu do ý muốn của Thiên Chúa. Một đàng, họ hoàn toàn bình đẳng với tư cách là những nhân vị. Đàng khác, họ là nam và là nữ theo cách hiện hữu riêng. Là người nam, là người nữ, đều là thực tại tốt lành do ý muốn của Thiên Chúa. Người nam và người nữ có một phẩm giá không thể mất được do Thiên Chúa đấng tạo hóa trực tiếp ban cho họ. Người nam và người nữ với cùng một phẩm giá đều là hình ảnh của Thiên Chúa. Là người nam hay là người nữ, họ đều phản ánh sự khôn ngoan và lòng nhân hậu của đấng tạo hóa. Như thế, nam và nữ khác biệt nhau về giới tính, nhưng bình đẳng với nhau về giới, về mặt xã hội, về trách vụ. Bởi vì phẩm giá họ đều xuất phát từ hình ảnh Thiên Chúa. Còn về mặt xã hội, trên trang báo điện tử, báo Biên Phòng có đăng bài Bình đẳng giới, câu chuyện đằng sau cánh cửa mỗi gia đình. Trong bài viết ấy, có trích đoạn về luật bình đẳng về giới như sau. Khoản 3 điều 5, luật bình đẳng giới. Bình đẳng giới là việc nam, nữ có vị trí, vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của cộng đồng, của gia đình và thụ hưởng như nhau về thành quả của sự phát triển đó. Từ định nghĩa đó, những người làm công tác nghiên cứu về giới và phát triển cho biết. Phổ biến trong xã hội vẫn tồn tại suy nghĩ sai lệch. Công việc nội trợ, chăm sóc gia đình, con cái là thiên chức của phụ nữ. Những câu chuyện về bất bình đẳng giới được bắt nguồn chính từ những suy nghĩ ăn mòn trong tiềm thức ấy. Những lỗi suy nghĩ ấy không chỉ có nơi những người ngoại giáo, mà cả nơi những người công giáo. Bởi vậy, nhận thức của mỗi người, của xã hội chính là yếu tố quan trọng nhất để có bình đẳng giới thực chất. Thật vậy, nhìn vào thực tế xã hội Việt Nam hôm nay, chúng ta thấy rằng, mặc dù quyền phụ nữ đã được nâng cao, nhưng sự bất bình đẳng diễn ra trong xã hội vẫn còn nhiều. Chẳng hạn, trong công ty, tỷ lệ nam giới vẫn giữ chức vụ quan trọng nhiều hơn nữ giới. Trong học đường, nam giới được đi học nhiều hơn nữ giới. Và trong gia đình, vẫn còn những tình trạng bạo lực gia đình diễn ra ở khắp nơi. Qua bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi mỗi người hãy sống bình đẳng với nhau, bởi vì mỗi người đều có phẩm giá cao quý như nhau. Họ đều được tôn trọng và hưởng những đặc quyền của con người như nhau. Lạy Chúa, xin cho vấn nạn về bất bình đẳng giới trong xã hội, gia đình một ngày mất đi. Xin cho chúng con luôn biết sống bình đẳng, hầu mỗi người được tôn trọng và sống trong hạnh phúc. Amen.
Bao la tình Chúa yêu con, mênh mông như biển Thái Bình, dạt dào như ngàn con sông, vỗ về năm tháng đời con. Tình Ngài như mưa đỉnh núi, suốt đời tuôn đổ dạt dào. Một tình yêu vô biên, một tình yêu vô hồng mân Chúa như mưa rơi xuống đời con miên man nâng đỡ tình con trong tay vòng tay thương mến. Đời có Chúa em trôi Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi, có Chúa cùng đi con không đơn côi. Ôi tình tuyệt vời, xa xôi ngày tháng em trôi, yêu thương như nước xuôi dòng, mặt nồng như làn hơi ấm, đổ đầy mưa nắng đời con. Còn gì như ân tình Chúa, dắt dìu con bước trong đời, từng nhịp chân yêu thương, từng nhịp chân yêu thương. Hồng ân Chúa như mưa rơi xuống đời con miên man nâng đỡ tình con trong tay vòng tay thương mến. Đời có Chúa em trôi Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi, có Chúa cùng đi con không đơn côi. Ôi tình tuyệt vời,